Nam Mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong mùa an cư chiết hạ và học tỳ ni nhật dụng thiết yếu với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Chiều nay là kỳ thứ 58. Đại chúng có khỏe không? Thưa, hôm nay chúng ta học bài mới ở trang 24. Bài này có tên là Mộc Dục. Nếu bản online là bài thứ 44. Bài này là một cái việc mà chúng ta sẽ làm mỗi ngày. Chữ mộc là gội, chữ dục là tắm. Nói theo tiếng Việt là tắm gội. Tắm là mình xối nước lên, còn gội là mình dùng tay mình kỳ cọ, mình gội đầu, chà thân. Thí dụ như người ta nhảy xuống sông, người ta ngâm nước cũng kêu tắm. Chữ tắm là tiếng Việt Nam mà tiếng Hán gọi là dục. Cho nên lễ Phật đản á còn được gọi là dục Phật. Lễ dục Phật nghĩa là tắm Phật. Lễ đó là lễ tắm Phật, không có gọi. Lấy nước rưới lên thân của Phật thôi. Thì đây là một trong những cái việc mà con người chúng ta thường làm. Thời xưa, thời của Phật á, vì nước hiếm cho nên chư Tăng rất ít tắm. Có khi 3 tháng mới tắm một lần. Tại vì tắm nhiều mất thời gian. Tắm rửa là một cái hình thức tẩy trừ, cái làm cho cái thân mình nó sạch. Rồi có nhiều người người ta mất thời gian nhiều quá cho tắm. Có nhiều người vô tắm mất cả tiếng đồng hồ. Thế người xuất gia thì chúng ta không làm như vậy. Chúng ta đi tắm làm sao chúng ta đủ thời gian để kỳ rửa thân thể đủ sạch rồi mình đi ra, không lấy cái việc tắm rửa như một hình thức enjoy. Có nhiều người người ta có cái bồn tắm, người ta mở nước rồi người ta vô đó người ta ngâm, người ta enjoy. Rồi chúng ta thì cái hình thức của mình là đi tắm, mục đích là để cho sạch sẽ thân thể. Chữ thân á nghĩa là đất, nước, gió, lửa, bốn đại hợp lại gọi là thân. Hiện ra cái tướng gọi là thể, cho nên gọi là thân thể. Hiểu ý không? Thân là do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Thể là nó hiện ra cái tướng để mình thấy. Thí dụ như cái ly này là thể nè. Đó. Cái thể là cái tướng của nó, cho nên thường gọi là thân thể. Hồi đó thì có khi là nửa tháng tắm một lần, tùy theo cái nhu cầu. Nhưng mà thường thì ít khi nào chúng ta nghe nói mỗi ngày mỗi tắm. Thì có thời gian á, ở bên Trung Quốc á, các thầy thường là ở trên núi. Mà trên núi thì nước rất là hiếm, mà trời rất là lạnh. Vì vậy cho nên là ít tắm. Vì ít tắm cho nên á, sợ những cái dơ trong người mình nó rơi rụng, sẽ làm dơ đi Phật điện. Cho nên các thầy Trung Quốc có cái hình thức là nịt cái ống chân. Thấy không? Nịt cái ống chân lại. để những cái gì tạp dơ trong người mình nó có rớt ra, thì cũng không có làm ô uế Phật điện. Ở ngày nay Phật giáo Việt Nam thì chúng ta không có ăn bận theo người Trung Hoa, chúng ta chỉ nịt ống chân khi lên làm lễ thôi, mà hầu như bây giờ một số các nơi cũng không làm, với lý do là những cái áo quần mình nó cũng kín đáo rồi, chứ ngày xưa thì không, cho nên là các vị phải nịt ống chân. Thầy thấy là các chùa ni còn giữ, có một số thì cũng còn giữ, nhưng mà phần lớn thì chúng ta lược cái phần đó. Vì vậy cho nên mình biết là lấy cái hình thức tẩy rửa cái thân để nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải kỳ rửa cái tâm thức của mình. Có nhiều khi mình vô mình tắm mình xối nước không đâu sạch, buộc lòng phải lấy tay mình kỳ, hay có một cái vật gì đó mình kỳ cho nó sạch. Thì cái người tu của mình cũng vậy. Nếu mình chỉ tu xối nước thôi, cái kiểu như hình tướng thôi, thì nó chỉ phớt cái bóng vậy mà nó không thể hiện được cái sạch. Cái gì mà nó bám lâu ngày mà không kỳ là nó không ra. Cái tâm của mình lâu ngày nó bám những cái bụi phiền não, mình không kỳ nó không sạch. Vì vậy cho nên á, cái sự tu tập á, không phải chỉ là cái hình thức, mà chúng ta cần phải làm thật kỹ để cái việc đó nó thể hiện một cách đúng đắn. Ví dụ mình lên mình tụng kinh, người ta vẫn thấy mình ngồi tụng đó, nhưng mà cái tâm mình không tụng. Mình tụng kinh, thí dụ mình nói lên một thời lễ cầu an cho Phật tử đi, mình lên mình ngồi đó, người ta nhìn thấy mình cũng giống đó, nhưng mà cái tâm mình không chú vào đó, thì làm sao nó phát ra được cái năng lực, tại vì tâm mình không tiếp xúc. Cho nên khi mình cái vị nào mà người ta lên tụng kinh mà người ta chú ý, ta thành tâm đó, ta không có liếc ngó hai bên, người thậm chí người ta không có cười giỡn, người ta ngồi tụng rất là nghiêm túc, nhất là những cái đàn tràng cầu nguyện. Cho nên bây giờ đàn tràng thì lập cũng nhiều lắm, nhưng mà các vị kinh sư có nghiêm túc hay không, có trang nghiêm hay không, là nó đòi hỏi ở cái năng lực tu tập của các vị đó mỗi ngày. Cho nên mình tắm thì không thể không kỳ, cho nên phải có cái chữ mộc là gì, là rửa, là gội, chứ không phải chỉ là dục là xối nước. Bây giờ một cái bàn nè, nó dính dơ, mình chỉ lấy cái khăn mình quẹt ngang cái sao nó sạch. Mình phải để cái khăn xuống và mà lấy cái tay mình dùng cái sức mình chùi để làm cho những cái vết nhơ đó nó sao, nó tẩy đi. Thì ở đây lấy cái chuyện tắm rửa làm một cái bài pháp, lấy cái chuyện tắm rửa làm một cái đề tài để cho người tu chúng ta thực tập. Và đại chúng nhớ là trong Phật giáo cái sự tu tập đó, là do mình tự ý thức, mình tự phát nguyện, vì mình muốn sống một cuộc sống lành thiện hơn cho bản thân mình, cho những người xung quanh. Chứ đi tu không phải là cái nghề, phải không? Đi tu là một cái chí nguyện, muốn tự thay đổi lấy mình và đem cái sự thay đổi đó giúp cho người khác đổi thay. Đó là cái chí nguyện của người tu, chứ không phải mình đi tu vì hình thức, hay là vì kiếm sống, hay là vì mình chỉ làm cho nó có hình thức. Cho nên mình đã có hình thức người tu thì mình phải thể hiện những cái nội dung. Mà nội dung và hình thức mà có đầy đủ thì nó mới gọi là viên mãn. Ví dụ như mình mời cho người ta uống một ly trà, thì nhìn thì thấy có ly trà đó, nhưng mà cái hình thức ly trà có mà cái nội dung trà không có. Ví dụ trà nguội hay là trà rất là lạc lẽo, không có gì gọi là một ly trà hết. Hay là mình cho người ta ăn, nhưng mà nhìn cái chén cơm, cái mâm cơm người ta nhìn, nó không có một cái gì gọi là mình có lòng trong bữa cơm đó hết, thì cái đó nó chưa trọn vẹn. Nên nó cũng là một bữa đó, nhưng mà nó chưa trọn. Thì chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi mình đứng ở trong cái nhà tắm cả 10 phút hao nước, mất 10 phút nhưng mà đi ra không sạch, là vì chúng ta không biết dùng cái thời gian đó để chúng ta vừa tắm mà vừa kỳ cọ rửa ráy. Và đây là việc làm của cái người, cái con của con người mình, chứ không phải riêng của người tu. Nhưng mà đối với người tu thì nhất nhất cử động gì đời sống của chúng ta thường làm, chúng ta đều thổi vào đó cái ánh sáng của chánh niệm, của sự thực tập, để làm cho cái công việc đó nó hay hơn. Ví dụ như mình dẫn nấu ly trà thì bao nhiêu người người ta cũng nấu trà đãi khách, nhưng mà người tu mà nấu trà đãi khách là đem hết cả cái tâm vào trong đó. Hay là chúng ta vẫn xếp cái mền, nhưng mà thường thường ta xếp cái mền xếp cho có thôi, xếp để đi ai đi ngang nhìn thấy có cái mền được xếp. Nhưng mà người tu không xếp kiểu mền cái kiểu đó. Tại vì sao? Vì xếp mền cho niềm vui, làm ngăn nắp cuộc đời. Đó là một sự thực tập. Xếp mền như là mình xếp gọn gàng cái đời sống của chúng ta. Ví dụ như những đứa nhỏ đó, kêu nó xếp quần áo, nó gấp gấp lại, miễn sao thành cục để trong tủ là được rồi. Thì nếu mình như vậy thì ai làm chẳng được. Nhưng mà nếu cái người mà biết lộn cái áo lại, lúc giặt thì có thể là nó không, nó sao cũng được đó. Nhưng khi bắt đầu xếp quần áo thì mình phải lộn áo ra, cái bên trái nó nằm bên trong, bên phải nằm bên ngoài, và vũ cái áo như thế nào để nó ngay ngắn. Áo thun xếp theo kiểu áo thun, áo đồ bộ xếp theo đồ bộ, áo tràng xếp theo tràng. Cái áo nào mình phải xếp nó đúng cái mức ngăn nắp của cái mức đó, thì khi mình lấy cái bộ đồ ra mình mặc, thậm chí nó không nhăn mà mình không cần phải ủi, nhưng mà khi mình xếp quần áo đó, nó thể hiện được cái cách sống của chúng ta. Còn cái chuyện mà chúng ta nhùi nhùi thì ai làm chẳng được. Và thậm chí mình nói ôi đồ của mình ăn thua gì. Cái đó không phải là vấn đề của mình, mà cái vấn đề nó thể hiện được cái nội tâm của chúng ta. Đôi dép cũng vậy, đôi giày cũng vậy, xếp quyển kinh cũng vậy, làm cái tọa cụ cũng vậy. Việc gì chúng ta làm, chúng ta phải thổi vào đó cái ý thức chánh niệm của chúng ta, thì tự nhiên mọi việc nó khác đi. Mở cái cửa, một cái hành động, một cái việc làm, nếu mà chúng ta có ý thức thì tự nhiên việc làm nó thể hiện được cái ý thức, cái sự quan tâm, cái sự chú ý của chúng ta. Cho mình hãy giải thích chữ ý nghĩa của cái chuyện tại sao lại có cái bài kệ đi tắm ở trong này. Vì cái chuyện này là cái chuyện bình thường. Thậm chí cái hồi nãy mình, hồi trước kia mình học cái bài kệ đi cầu đó nha. Vậy thì đi cầu cũng là một cái chuyện tu hành. Anh nhận ra được gì, anh nhận được gì trong khi anh đi cầu? Anh nhận được cái gì, cái message, cái thông điệp gì trong khi đi cầu? Hôm trước mình học bài kệ đi thăm bệnh, anh học được cái thông điệp gì khi anh đi thăm bệnh? Anh nhận cái thông điệp gì khi anh tới anh làm một cái đám tang cho người ta? Thì nếu mà chúng ta có chánh niệm thì tất cả đều có một thông điệp hết. Ví dụ như mình đi tới đám tang, ta thấy người nằm đó, bỗng thấy lòng xót xa, ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta? Mình khóc cho ai? Khóc cho người chết hay khóc cho chính thân phận của chúng ta? Thì là nó đi funeral cũng nhận được một cái message, một cái theme, một cái chủ đề. Tắm rửa cũng thế. Tại vì khi mà mình tắm là nhất định cả toàn thân mình ướt từ đầu cho đến chân. Thì cái ý nghĩa là gì? Sự tu tập của chúng ta không phải chỉ tẩy rửa ở hình thức này, mà chúng ta đều ngõ ngách nào nó cũng đều có cái mặt trái của nó. Pháp Hòa ví dụ như mình đi mình làm từ thiện, hay mình làm từ thiện thì người ta nhìn làm từ thiện đó, nhưng mà nếu chúng ta không khéo, cái chữ tham, chữ sân, chữ si nó lồng vào trong cái việc từ thiện đó. Tham thì có thể là mình tham danh, có thể mình cho hết mình, cho không tiếc của, nhưng mà mình xả hết của cải, nhưng mà bù lại lấy của cải mua một chữ danh. Thành thử mình xả được cái tham của cải thì mình dính cái chữ tham danh. Còn có nhiều khi mình dở hơn thì vừa tham danh mà luôn lẫn cả tham lợi. Cho nên cuối cùng cái việc làm từ thiện của chúng ta nó có hình tướng, nhưng mà nó bị pha bởi danh lợi trong đó. Hay là ví dụ bây giờ mình nói mình rửa cái tay, thì mình chỉ rửa cái tay mà cái mặt nó không sạch, cái thân nó không sạch. Nhưng khi chúng ta đi tắm, cả thân thể đều phải được rửa. Rửa từ trên đỉnh đầu, rửa xuống tới cái ngón chân của mình. Nghĩa là dù một chút chúng ta cũng phải để tâm. Cho nên khi mình học luật á, cái chuyện mà đi vào nhà xí á, học rất kỹ, chư tổ dạy rất kỹ. Lên bàn ăn, nội cái chuyện mà học cái nghi thức ăn uống thôi, học rất kỹ. Tại vì sao? Vì chính những cái giây phút đó chúng ta dễ dàng sanh tâm, tùy theo mỗi hoàn cảnh. Ví dụ mình ở trong nhà vệ sinh một mình, mình cũng có thể sanh tâm. Không phải là ăn uống nữa, mà ở đây là cái sanh tâm của dục. Mình ở trong chỗ ăn, sanh tâm của cái tham ăn. Cho nên lấy cái hình ảnh rửa đó là rửa toàn thân, chứ không phải chỉ ở ngón chân, ngón tay gì nữa, mà rửa toàn thân. Chỗ nào chúng ta có thể kỳ cọ được, thường là mình muốn làm cho thân thể sạch sẽ. Ở trong các vị La Hán đó, quý vị có nghe có một vị La Hán tên là Bạc Đà La không? Trong 18 La Hán đó, thì vị này tên là Quá Giang La Hán. Thì cái vị tôn giả này, ông đặc biệt cái là ông sạch sẽ dữ lắm. Một ngày ông tắm không biết bao nhiêu lần. Ông tắm đến mức độ là ông ở trong chúng là các thầy phải quạo với ông luôn. Là tại vì ông vô trong nhà tắm, ông tắm hoài, tắm quỷ. Thì thế mà tắm nhiều quá thì sao? Đâu có làm việc chúng. Hỏi ông ở đâu rồi? Tắm rồi. Xây qua xây lại hỏi ông đâu rồi? Đi tắm rồi. Thì ông đâu có làm việc gì trong chúng đâu, vì thời gian tắm rồi. Cái thứ hai là chiếm chỗ. Mà đến mức độ á, có bữa ông ra ông ngồi ngay cái bờ hồ luôn, cái lâu lâu ông cầm nước ông xối ông dọn ông tắm. Thì có một hôm mà các vị mới đưa lên Phật. Phật dễ thương lắm. Phật hỏi có phải thầy thường tắm không? Nói dạ. Ông hỏi dạ bạch Đức Thế Tôn, con tắm có gì sai không? Nó có sai. Tắm có 5 điều lợi. Thân thể được sạch sẽ, ít bệnh, người không có hôi. Ví dụ vậy đó, Phật đưa ra những cái lợi ích. Sau đó Phật mới nói, ông nói ồ, nếu vậy là con thực hiện đúng như lời Phật luôn á, con tắm con kỳ cọ đó vậy. Phật mới nói tôi chỉ mới nói cái phần bên ngoài thôi, tôi chưa nói thầy phải tắm rửa cái gì, cái bên trong. Phải rửa tham, rửa sân, rửa si, rửa mạng, rửa nghi, rửa ác kiến, tà kiến vân vân. Nếu mà các vị mà có dịp mà đi các cái tự viện của Trung Quốc á, thỉnh thoảng thấy ở bước vào nhà tắm có thờ tượng của ngài này đó. Tại vì ông thầy này, ông chứng được cái chỗ gọi là ông rất là có bài bản trong việc tắm rửa, cho nên ông dạy. Ông dạy cho các vị tắm rửa mà đúng bài bản để không sanh bệnh. Ví dụ như thường mình tắm nước lạnh quá cũng dễ sanh bệnh. Hay là nước nóng quá thì dễ khô da. Cho nên phải pha nước cho vừa chừng. Hay thí dụ vậy. Hay là thậm chí là mình phải kỳ cọ như thế nào. Thì cái vị này đi dạy cho các thầy trong chúng. Cho nên thường thường ở trong chúng tăng đông quá thì phải có những cái lớp phổ thông, nó gọi là những kiến thức phổ thông. Ví dụ như ngày nay ít nhất chúng ta phải biết được cái chuyện là gọi là gì, kiến thức phổ thông như là cách trình bày một lá thơ gửi đi. Thường thường mình viết một lá thơ, người gửi cái địa chỉ nằm đâu, cái người nhận địa chỉ nằm ở đâu, và ghi như thế nào để người ta nhận biết được cái địa chỉ, cái số nhà như thế nào, phải viết như thế nào, cái số apartment của người đó, số chung cư người đó viết như thế nào, cái thành phố viết như thế nào, rồi cái tiểu bang viết như thế nào, cái zip code, cái hộp thơ viết như thế nào, và cuối cùng cái nước của cái lá thơ này sẽ được gửi tới, nó được trình bày ở đâu, và phải viết như thế nào để người ta nhìn vô là người ta không phải mất thời gian. Ví dụ vậy, đó là những cái chuyện phổ thông. Hay là mình trình bày một lá thơ gửi đi, mình viết một cái bản thông báo, đó là những kiến thức phổ thông về hành chánh mà các thầy các cô cũng phải biết. Tại nếu chúng ta còn trẻ, chúng ta có khi làm việc văn phòng, có nhiều khi mình, thậm chí bây giờ ở đây người ta gửi tới cho mình một lá thơ, có nhiều khi mình quan niệm miễn sao xé cái thơ ra được rồi. Pháp Hòa là đại kỷ vụ đó. Mình xé một lá thơ như thế nào mà mình nhìn cái lá thơ đó mà mình còn, thí dụ mình lỡ cái lá thơ đó quan trọng mình còn lưu lại được. Trời đất ơi, xé tha nát bét ra hết trơn, rồi tới hồi muốn lưu lại cái không còn cái bao thơ, cái bao thơ nó đâu có giữ được cái thơ đó. Cái lúc đó phải đi kiếm băng keo phải dán cái thơ lại. Mà ngay cái giây phút đó thôi là thấy chúng ta không có ý thức trong vấn đề xé thơ. Còn tốt nhất là đem nên kiếm cái kéo cắt cái đầu thơ cho đàng hoàng. Mà cắt cái chỗ mà người ta rút ra đó, tự nhiên cái tháo thơ tại vì cắt ngay đầu nè. Thờ thôi cũng không sao, mỗi người có một thói quen coi thơ. Nhưng mà ít nhất mình biết rằng có những lá thơ sau khi đọc xong phải lưu lại. Cho nên mình phải cắt như thế nào để mình còn có cái bao thơ của cái lá thơ đó, mình giữ nó lại. Cho nên ăn cũng vậy, hay là ngay cả cái người nấu ăn, mình cũng phải có kiến thức về thức ăn. Trong một bữa ăn mà toàn đồ nhiệt không, mà ăn xong chúng nổi mụn hết, đau cổ khan tiếng hết. Cho nên mình nấu bữa ăn nó cũng phải có hòa quyện ở trong đó. Cái gì ăn với cái gì cho nó hợp, nó có hết chứ. Chứ đâu phải tự nhiên, phải không? Cho nên một bữa ăn mà cái người mà ta ăn mà ta nghiên cứu kỹ đó, ngũ hành âm dương nó nằm ở trong bữa ăn hết đó. Đó là những kiến thức. Thì cái vị tôn giả Bạc Đà La, chúng ta thường gọi là Quá Giang La Hán, ông là một trong 18 vị La Hán mà mình thấy các chùa mà hay để, ta trưng bày 18 tượng La Hán, ta hay để tượng. Không phải bây giờ như mình ở nhà mình bước vô cái là hồi xưa trong các cái chỗ công cộng, không phải bước vô là nó có cái chỗ để cho mình để giày dép, tại vì phòng nhà tắm công cộng mà, đâu phải bước vô là nhà tắm liền đâu, phải bước vô là một khu vực. Thì thường các vị hay để cái hình của ngài Bạc Đà La ở phía ngoài này, chứ không phải đem vô ngay trong phòng tắm treo. Còn như nhà mình thì bước vô là tới cái nhà tắm, nhưng mà ở các chùa viện ngày xưa là có cái nơi, rồi bắt đầu mình đi bước vô một hai bước mới tới bên trong cái chỗ tắm. Thì bây giờ cái chuyện mà mình giải thích cái tắm rồi, bây giờ mình bắt đầu đi vào trong cái bài kệ. Mộc dục, tẩy dục thân thể. Hồi nãy giải thích chữ thân thể rồi ha. Đất nước gió lửa hợp lại gọi là thân, hiện ra cái sắc bên ngoài để mình thấy gọi là thể. Tẩy dục thân thể là tắm gội cái thân thể của mình, cái hình hài của mình, cầu cho chúng sanh thân tâm vô cấu. Thân tâm vô cấu. Thật ra cái thân và cái tâm của mình vốn nó không có dơ gì hết á. Nhưng mà tại vì ví dụ nè. Thí dụ bây giờ mình một ngày mình không có làm gì hết thì thân mình đâu có dơ. Mà bản chất thân thì nó phải dơ rồi, nhưng mà ở đây mình cái ví dụ hôm nào mình cho dù mình mới tắm ra nhưng mình khiêng, mình vác, mình làm việc nặng nhọc thì bắt đầu người bắt đầu nó mới dơ lại. Thì ở đây cũng vậy, cái tâm của mình vốn nó không dơ. Nhưng mà tại vì chúng ta có tiếp xúc, mắt, tai, mũi, miệng gì đó mình tiếp xúc, cho nên mình có sự nhiễm ô. Thì bây giờ lấy nước là một cái duyên để mình tẩy rửa. Cho nên gọi là thân tâm vô cấu, tức là thân và tâm không có dính bẩn. Nhưng mà vốn nó không dơ, nhưng mà bây giờ vì phương tiện nó dơ thì chúng ta phải mượn hình thức tắm rửa. Cũng giống như bản chất mình không có, tâm mình không có bị nhiễm ô, nhưng mà tại vì mình có tiếp xúc, mà có tiếp xúc rồi có phân biệt. Có phân biệt là có những cái phiền não trong tâm. Thân tâm vô cấu, nội ngoại quan khiết, trong ngoài đều sạch trong hết, sáng sạch hết. Ở trong kinh có kể câu chuyện là Đức Phật giáo hóa cho các vị ngoại đạo. Thì các vị đó là có cái lệ là mỗi năm là đến cái ngày mùng 8 tháng Chạp là các vị đó lấy nước tắm rửa lần. Vì để cảm ơn, cảm kích, cho nên các vị đó cũng xin Đức Phật cho mỗi năm tắm rửa, tắm xối nước tắm lần. Ở bên Thái Lan nó có cái lễ dội nước. Mà cái khi mà dội nước như vậy là chúc mừng. Thí dụ cái ngày đó là nhà nào cũng chuẩn bị nước hết á. Người ta đi ngang mình không cần quen, không quen gì, cứ lấy nước tạt người ta. Mà ngày đó không ai la mình được hết á. Không có ai la mắng gì, mà người ngược lại người ta rất là cảm ơn mình, là tại vì mình đã chúc phúc cho người ta. Theo cái quan niệm của người Thái là cái ngày đó là ngày tự do, mình có quyền tưới nước người ta để chúc phúc sạch sẽ cho người ta. Thì ở bên hồi đó mình đọc ở trong kinh Thiện Ác Nhân Quả đó, mình cứ thắc mắc cái chỗ này hoài, xối nước tắm cho chư tăng là sao. Thì bây giờ mình mới hiểu là mỗi các thầy họ đến, họ lấy ngồi đó, có thể trong một cái buổi ngồi tụng kinh cầu nguyện, rồi cái lễ đó thành một cái lễ đàng hoàng, cho nên họ ý thức là có Phật tử sẽ tới tưới nước cho mình. Thì mỗi người cầm mấy nước cho ta xối lên. Để gì? Để mà gọi là tắm cho tăng, lấy cái phước. Mà hình như có một lần mình thấy cái lễ đó Bình Miên cũng có các thầy ngồi thì họ tưới nước. Mà trong kinh Thiện Ác Nhân Quả hồi nhỏ mình đọc thấy có câu đó: đời nay mà xối nước tắm cho chư tăng thì đời sau thân tướng mình sẽ được đẹp đẽ, mọi người rất là quý mến mình, thân tướng mình trang nghiêm. Đó, ở trong kinh Thiện Ác Nhân Quả nói như vậy. Tẩy dục thân thể, đương nguyện chúng sanh thân tâm vô cấu, nội ngoại quan khiết. Khi mà mình tắm như vậy đó thì có 7 cái điều lợi. Là một đó, là thân thể điều hòa, trong sạch, sạch sẽ đó, thơm tho, tức là không có hôi, mát mẻ. Người mà mình dơ khó chịu lắm, người mà nó sạch đó, thì tự nhiên mình nhẹ, thấy trong người mình nó nhẹ ra. Thậm chí đi đâu mấy ngày trời cũng được tắm rửa, mình nó cảm thấy thân thể mình nó nặng nề, được về tắm xối nước mà tắm tự nhiên thấy người mình nó khỏe khoắn, nó nhẹ nhàng. Thậm chí có những người đang mệt và tắm cái là ra là tỉnh. Ví dụ vậy đó. Bây giờ mình đi tới bài kệ tẩy túc. Trước khi qua bài kệ tẩy túc thì cái bài kệ mà của sông Làng Mai viết để tắm là không sinh cũng không diệt, không trước cũng không sau, trao truyền và tiếp thọ pháp giới tính nhiệm màu. Đây là lấy cái ý trong Bát Nhã Tâm Kinh đó. Không sinh cũng không diệt, không trước cũng không sau. Thí dụ mình thấy chỗ mình thấy cái này nó sinh chứ thật sự đâu sinh gì đâu, mình thấy nó diệt chứ đâu diệt gì đâu. Hình như cái cọng rau đó mình cắt nó đi, mình thấy nó diệt nhưng mà thiệt dữ ra mình cắt cái đó cho nó tiếp nối, rồi mình ăn cái cọng rau nó ra, nó thành rạ phân bón tiếp tục nó nuôi. Rồi bây giờ cái cọng rau đó nó luân hồi ở trong cơ thể mình, nó nuôi con người mình. Không, thì bây giờ cọng rau đó nó đi qua trên cơ thể mình, nó luân hồi trong cơ thể mình. Cho nên đó là một sự trao truyền và tiếp thọ. Tại bây giờ ví dụ bây giờ Pháp Hòa hướng dẫn cho đại chúng, mai mốt Pháp Hòa có chết đi, nếu quý vị có nhận được một điều gì đó thì quý vị sống với cái đó, thì cái đó là gì? Trao truyền và tiếp thọ. Thầy Pháp Hòa không có chết, thầy Pháp Hòa chỉ chết cái hình thể thôi, nhưng mà bây giờ thầy Pháp Hòa luân hồi ở trong những ai đã có cơ duyên với mình. Ví dụ ông nội mình hồi nhỏ dạy mình như vậy đó, giờ ông nội chết 20 năm rồi nhưng mà lời dạy đó mình vẫn thực hiện, thì mình biết rằng mình là tiếp nối của ông nội chứ ông nội không có chết. Còn cái chuyện mà có thân thể phải chết là phải chết thôi, nhưng mà cái hình ảnh đó nó không mất ở trong mỗi người chúng ta. Đó là bài kệ pháp giới tính nhiệm màu, là cái tánh của pháp giới đó, cái tánh mà luân lưu đó rất nhiệm màu. Ví dụ bây giờ mình uống ly nước nè, mình có đang uống một đám mây không? Nếu mình dưới cái nhìn mà cho kỹ đi, cái trong ly nước này có mây không? Có. Cho nên thí dụ mình nói tôi đang uống một đám mây cũng được nữa, tại vì nước nó bốc lên thành hơi, thành mây, và mây nó rơi xuống làm nước, rồi bây giờ mình làm ra nước trà. Vậy thì trong ly nước của mình có mây, trong cọng rau của mình có đất, trên con người chúng ta có đất, tại vì chúng ta có ăn những cái vật thực do đất. Thí dụ như con bò nó ăn cỏ, con bò nó ăn cỏ, rồi có người ăn con thịt con bò. Thành thử ra tất cả nó đều có ở trong đó hết. Cho nên cái câu tiếng Anh đó, mình ăn một miếng bánh mì là mình ăn cả tất cả, có đất, có mây, có nắng ở trong đó. Bây giờ mình qua cái bài kệ tẩy túc. Tẩy là rửa, túc là chân. Các vị ở bên Ấn Độ không có mang dép, đi chân không, cho nên mỗi khi mà người ta đến đâu á, có tính cách sạch sẽ thì người ta có cái chỗ đi rửa chân. Cũng giống như bên Nhật Bản á, có một cái phong tục là tới chùa là phải rửa tay. Cho nên khi mà người ta xây chùa là nhất định ở bên trước cái đường đi vô chùa, hai bên cửa phải có hai cái bồn nước, và có để hai cái gáo, và tất cả mọi người trước khi vô lễ Phật là phải rửa tay. Hay là có một cái đạo giáo đó, người ta có nước ở trong thánh đường á, mình bước vô là việc đầu tiên là mình phải rửa tay. Thì ngày xưa các vị đi chân không, cho nên trước khi vào trong sân đất thanh tịnh thì người ta rửa chân. Và vì vậy mình có cái bài kệ rửa chân. Ở đây thì mình ít đi chân không, chứ Việt Nam cái cơ hội đi chân không cũng nhiều lắm. Mà nhờ mà đi chân không vậy cho nên rất là khỏe, có tiếp xúc. Mình đi trên nó đá đó, những cái sỏi đá đó, nó kích thích những cái huyệt dưới lòng bàn chân, thì cũng tốt lắm. Còn ở đây là mình đi phần lớn là giày dép, Mà nếu mà cái đôi giày dép đó họ làm bằng những cái chất không tốt thì đi dễ, lâu ngày dễ bị đau nhức cái chân. Cho nên ở bên Hàn Quốc có những con đường người ta làm, ta để những, ta không có cố tình là không tráng xi măng, người ta làm, ta lót gạch để chi, để mình đứng lên đó, từ một cái đoạn đường dài đi vô chùa mà phải đi qua con đường đó mà đi bằng chân không, để có cơ hội nó kích thích những cái huyệt dưới lòng bàn chân. Ở đây bây giờ người ta còn bán những đôi dép đó, có gai như vậy đó, mình đi mình đạp lên để nó kích thích, làm cho cái lòng bàn chân mình không có bị đau nhức. Và thậm chí những người nào mà ta đau nhức quá thì cái người ta làm gì, ta bấm huyệt, ta bấm vô đó. Thì thay vì mình bấm huyệt thì mình kiếm những đôi dép nó có gai như vậy để mình đi, nó kích thích cái lòng bàn chân, làm cho cái lòng bàn chân mình nó khỏe, nó ít bệnh. Nhược cử ư túc, cái dưới cái chân mình, ở dưới cái thân gọi là chân. Mà chữ chân nó còn có nghĩa gì? Chữ chân nó nghĩa là gì? Cái chữ chân nó có nghĩa là phần cuối. Hết rồi, nguyên cái thân này từ trên này xuống tới dưới tận cùng rồi, thì đó là the end. Nó là cái chỗ cuối nhất của thân thể, chứ gọi là chân. Chân nghĩa là thôi dứt, nghĩa nó là cái phần cuối của thân. Đức Phật á, ở dưới lòng bàn chân ngài có cái những cái lằn chỉ như cái bánh xe vậy đó. Cái chân á nó biểu tượng cho sự đi lại. Thí dụ bây giờ mà cái chân mình khỏe, không đau bệnh nè, đi đâu cũng được, đi bộ bao nhiêu cũng được, không có trở ngại, ngồi bao nhiêu cũng không đau, đúng không? Chân mà đau thì đi nhiều cũng được, đứng nhiều không được, đi nhiều lâu không được. Có nhiều người nó khổ cái lưng, cái chân mà nó đau, ngồi lâu ngồi không được, đứng lâu đứng không được. Thậm chí có nhiều người nằm lát cũng phải ngồi dậy hoặc trở mình, chứ cơ thể mà nó bệnh, mà nhất là ở cái phần lưng chân, thì tự nhiên mình không còn bình thường. Có người ngồi 5 phút rồi phải đứng dậy, hay là đứng 5 phút phải ngồi, chứ không đứng lâu được. Cho nên cái chân là nó biểu tượng cho sự qua lại thông suốt. Ví dụ như chỗ đó rất là xa nhưng mà chân mình khỏe đi tới hết. Mà quý vị để ý coi, dù cái chỗ đó là ở đâu đi nữa, nó có máy bay, nó có phương tiện, nhưng thủy chung chúng ta phải dùng cái gì để tới tận đó? Chân. Bây giờ nó, tôi muốn vô chùa rồi, xe chở mình tới đậu ngay cửa, không lấy chân đi vô, lấy vô tới chùa, xe đâu vô được, phải không? Cho nên cái chân là cái chỗ mình có thể tới bất cứ chỗ nào mình muốn. Mình phải lấy cái ý này trước, rồi mình mới hiểu được cái đạo lý của nó. Vậy thì rửa chân là để nhắc nhở chúng ta trong sự tu tập chuyển hóa. Rồi, thương nhau đó ha, xa mấy cũng tới. Ghét nhau rồi á, sát dách có qua không? Chỉ đây qua đó hai bước thôi mà nhất định không bước qua đó, có phải không? Tôi chân đau, bình thường không đau, mấy ngàn dặm đi cũng được. Vậy thì cái này không phải là chân đau mà cái gì đau? Lòng đau. Cái lòng đau mà nó bất, nó không có thương nhau rồi á, thì sát dách cũng không qua lại. Cho nên á, trong Phật giáo á, nói thần thông là gì? Thần là sức mạnh, thông là không có ngăn ngại. Nếu chúng ta có được cái năng lực đó rồi thì không có ngăn ngại. Bằng chứng, chúng ta có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là con mắt thấu suốt, không cần phải đợi nhé nháy như Tô Ngộ Không. Mình chỉ cần á, sống làm sao mà cặp mắt của mình nhìn mọi người đều không có trở ngại, không có nghi ngờ, không có phán xét, không có ganh tị. Đó là cặp mắt của thần thông. Một cái là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Có nhiều khi người ta ngồi kế bên nó nín đi, nó nhiều quá, nghe nhiêu đủ rồi, nghe không thông. Cho nên đó, nhiều khi đó, cái người thân của mình không bao giờ có cơ hội nói, là vì mình đâu có muốn nghe. Và thậm chí người ta mới nói được mấy câu là mình đã vội mình phán một câu rồi, tôi biết rồi, nói nhiêu tôi hiểu rồi, tôi dư hiểu rồi. À, có nhiều khi mình còn tự hào cái là mình dư hiểu, nhưng mà rốt cuộc không hiểu gì hết. Có khi cái hiểu của mình nó tới đó, cho nên mình giận dữ vậy đó. Sao mình không ngồi yên, mình để cho ta nói đi. Ta nói đến tận cùng, tới cái chân của câu chuyện đó, cái túc của câu chuyện, cái chân đó đó, chúng ta thông liền. Ồ, thì ra nó còn khúc đuôi nữa mà tôi không biết ha. Hiểu được cái chỗ đó không? Cho nên nhiều khi mình hiểu được cái đỉnh, mình hiểu được cái giữa, mà mình chưa hiểu được cái lòng ở dưới, cái lòng bằng chân ở dưới. Mà cái lòng bằng chân đó nó thông rồi, nó túc vô ngại. Rồi cái thứ hai á, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Tha tâm là gì? Mình hiểu được, mình hiểu được cái tâm của vị đó. Đâu có cần mình bay nhảy gì đâu. Chỉ cần ngồi yên mà lắng xuống thì mình hiểu được cái lòng họ đang nghĩ gì. Có một vị Phật tử lên thăm Pháp Hòa không lâu, thì ngồi nói chuyện cách đây, thì vị đó mới nói rằng có một đứa con mà nó rất là khó dạy, có một chút bệnh ở trên tâm tinh thần của nó. Rồi bây giờ không có đủ để mà giống như hai vợ chồng cũng không còn sống chung, không có chia sẻ. Chị mới hỏi Pháp Hòa chứ làm sao cảm hóa được đứa nhỏ. Pháp Hòa nói trước hết chị phải chăm sóc như thế nào, và bằng cả trái tim, bằng tình thương của người mẹ, chứ không phải bằng những tư tưởng negative. Trời ơi, tự nhiên sao tôi có một đứa con như thế này, trời ơi tại sao ông trời đối xử với tôi như vậy, tại sao tôi làm cái gì ác mà tôi phải sanh một đứa con như thế này thế kia. Chăm sóc đứa con, nhưng mà tất cả những tư tưởng đi ra cho đứa con đó toàn là những tư tưởng của trách móc, của khổ đau, mà không phải từ trái tim của một người mẹ. Mà khi mình, Pháp Hòa nói là khi mình làm như vậy, nó cảm được đó. Nó cảm được, và nó mình càng nghĩ như vậy, nó càng tỏ vẻ, nó chống bán mình. Nói xong chị nhìn Pháp Hòa, sao thầy biết? Đâu có cần phải đạt cái thần thông, nhưng mà đó là sự thật. Nói đơn giản thôi, bây giờ nè, mình sống chung với chúng với nhau vậy nè, mình làm cái gì cho nhau, mình làm bằng trái tim đi, mình đừng có làm bổn phận. Cái tình nó khác liền, cái sự việc nó khác liền. Ví dụ mình sống trong chùa mà kêu mình lên thỉnh chuông ấy, thôi tại vì bữa nay tới phiên tôi phải lên thôi, thì cái tiếng chuông đó là tiếng chuông của bổn phận, của phải làm, chứ không phải tiếng chuông là tôi hạnh phúc quá, tôi được thỉnh một tiếng chuông để mang cái tiếng chuông tỉnh thức đến cho mọi người. Tiếng chuông nó khác lắm. Mình lên mình tụng kinh như người ta, dù là một đám cầu siêu, cầu an gì đó, tụng bằng trái tim, tụng bằng cái tâm, lời kinh nó khác lắm, âm ba mình nó khác lắm. Cho nên mình tha tâm. Tha là gì? Tha là người kia. Tha tâm thông là cái tâm mình thông suốt được cái tâm của người kia nghĩ. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Đấy, cái thông này nè. Thần túc là gì? Qua lại, không có bị trở ngại. Hãy giận nhau rồi là hết qua lại. Giận nhau rồi là hết nhìn nhau. Có nhiều khi nói chuyện nhìn xuống, ngó bên, chứ không bao giờ nhìn mặt được. Tại vì sao? Thiên nhãn nó bị lệch rồi. Thiên nhĩ nó bế rồi, nó tắt rồi. There is a prevention if you have problem. Có một cái gì đó ngăn cách. Cho nên lục thông, thần túc thông là gì? Sự qua lại không có trở ngại. Có nhiều khi mình đang ngồi vậy mà thấy cái người đó tới, đứng dậy đi liền. Tôi cũng ưa mà. Sợ người ta không biết lắm nha, phải nói vài câu để cho người xung quanh cảm nhận được. Tôi cũng ưa mà cứ gặp hoài. Mình đứng vậy mình đi đâu ai biết gì đâu, nhưng mà tự nhiên phát câu đó cái đó, mình gây sự chú ý. Ồ thì ra hèn chi. Cái người thứ ba ta nghe được là hèn chi. Lúc này tôi thấy người đó vô trong, tự nhiên người ra ngoài mà tôi đâu có để ý. Bữa nay thấy đi tới, bà lắm nhắm câu vậy. Nếu mà ta nói nặng, cái thứ đó tôi không ưa. Cho nên thần túc thông là không qua lại được. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Túc mạng là gì? Túc mạng là mình biết được cái quá khứ của người đó. Quá khứ của mình, quá khứ của người đó. Ai cũng có quá khứ nha. Ai cũng có quá khứ. Quá khứ đẹp, quá khứ không đẹp. Có những quá khứ khổ đau. Và chính cái quá khứ khổ đau đó nó biến người đó trở thành một con người như thế này. Mình không biết được, mình chỉ gặp người đó ngay trong khoảng này. Mình thấy người này sao lạ quá. Nhưng mà nếu mình có tư duy, có chánh niệm, có chánh kiến, có chánh tư duy, mình sẽ biết, ồ, có lẽ người này đã từng gặp những khổ đau trong quá khứ. Hiểu được như vậy, thông cảm. Tôi biết tại sao người đó bây giờ giận dữ rồi. Hồi trước tôi không biết, tôi trách. Đó là gọi là túc mạng thông. Năm thông rồi phải không? Ngũ thông rồi. Nếu mà tất cả năm cái trước mình ok hết, không có gì trở ngại, thì mình mới có được cái thứ sáu là lậu tận thông, là không còn phiền não. Vì mình không còn nhìn người xa lạ, không còn nghe người bực bội, không còn ngăn cản sự qua lại, không có mình không có cái sự gọi là trách móc cái mình biết được cái tâm người đó đang nghĩ gì, hiểu được cái lòng của họ và biết được họ có những cái khổ đau, những cái quá khứ khổ đau. Mấy cái đó mình biết hết. Cho nên mình nhẹ đi. Nhẹ đi những cái buồn phiền, những cái trách móc, lậu tận. Chữ lậu là phiền não. Cái đó là lục thông. Mục liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề, Phật chứng lục thông. Thật sự chứng là gì? Là nhận ra. Chữ chứng đạo là gì? Nhận ra được con đường. Nhận ra được con đường gọi là chứng chứ gì đâu. Này, bây giờ đại chúng ngồi không ai chứng gì hết. Pháp Hòa cầm ly nước lên và uống nè. Thơm như thế nào, đắng như thế nào, ngọt như thế nào, lạnh nóng như thế nào, chỉ có Pháp Hòa biết thôi. Chỉ có Pháp Hòa mới chứng được ly nước này thôi. Người Bắc á, mời mình uống nước á, và con mời thầy chứng nước. Mình, người ta nói xơi nước á, là chuyện thường. Nhưng mà người ta dùng tới chữ chứng nước á, nghĩa là chỗ chứng ra đó. Như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri, nhưng người uống nước lạnh nóng tự biết. Ai biết cho mình? Cho nên hỏi tu làm sao mình biết mình chứng? À, người khác đâu biết mình chứng, mình mới biết mình chứng cỡ nào. Nhưng mà giờ mình chứng ngược không? Mình không phải chứng quả, chứng thánh, mà tu hỏi chứng mấy cái chướng. Càng tu càng thấy chướng. Bao nhiêu cái chướng nó sinh ra. Hồi xưa đâu có hay hờn giận, mà tự nhiên sao giờ sanh càng ngày càng hay hờn giận. Hồi xưa đâu có nói móc nói méo, rồi sao giờ có cái tật nói móc đó. Mình chứng kiểu đó không à. Nhược tẩy ư túc. Nếu mà mình lấy nước mình rửa chân thì cầu cho chúng sanh cụ thần túc lực. Cụ là đầy đủ, lực là sức mạnh. Chứng được, chứng đầy đủ cái sức mạnh của cái bước chân vô ngại đó, thần túc đó. đi vô ngại, nói vô ngại, xử sự vô ngại, không có gì trở ngại. Khi mà chúng ta tu á, chúng ta có hai phần, một là hạnh, hai là giải. Hạnh là gì? Là practice. Giải là gì? Giải là lý lẽ, là rõ biết, hay nói đơn giản là understanding and practice. Anh hiểu việc là một chuyện, anh có làm cái việc anh hiểu không? Tôi biết vợ tôi khổ, nhưng anh không làm gì cho vợ hết khổ hết, thì anh chưa phải là người có tình thương rộng lớn. Anh chưa thương vợ, anh mới có biết vợ khổ mà anh không tìm cách giúp vợ hết khổ. Cho nên nếu người ta hỏi, hồi xưa có một vị hỏi vậy nè: dạ thưa hòa thượng, thế nào gọi là một vị tổ? How can we call that person a patriarch, a master? Thì vị đó trả lời: hành giải tương ưng. Cái chỗ hiểu, chỗ làm, cái thực hiện cái mình hiểu biết, hai cái nó phải together, nó phải đi với nhau mới gọi là tổ. Hành giải tương ưng. Có chỗ để là hành giải song kim. Chữ song là cùng một lúc, kim là cả hai, phối hợp cả hai. Thí dụ nè, mình biết cái việc đó mà mình không làm việc đó thì sao sự việc đó nó có thể nó có kết quả được? Tôi biết lý thuyết pha trà, tôi biết pha trà mà anh không bao giờ anh pha trà, thì anh chỉ có cái biết mà. Như thế này, nếu chúng ta chỉ có cái biết mà không có cái hành, thì cái biết này thì gọi là không thật biết. Tại sao? Tại vì cái biết lý thuyết nó khác với cái biết của thực hành. Hai cái nó khác à? Tại vì khi thực hành nó khác lắm, phải không? Như vậy thì cái biết của lý thuyết, the knowledge of philosophy, difference than the knowledge of your practice. When you get into the practice, you will know things will be different. And this is the exactly knowledge, understanding. Tại vì mình hiểu được cái mình thực hành, chứ không phải là cái. Thí dụ như người ta nói nè: tôi biết đi tu là thảnh thơi, là tự tại, anh chỉ biết thôi. Nhưng thật sự anh đi vào con đường tu, anh có thật tu anh mới biết nó tự tại là gì và thảnh thơi là gì. Còn hiện nay anh chỉ biết chữ thảnh thơi, anh thấy đi thông dong vậy đó hả? Đi thiền hành là kêu đi thảnh thơi đó hả? Nhiều khi họ đi thông thả vậy đó nha, nhưng bước chân nào bước chân đấy nó nặng kịch. Thấy họ ngồi họ nhai cơm có bộ thảnh thơi quá không? Mà vì biết sao? Họ đang lo quá, suy nghĩ quá đó. Có nhiều khi mình thấy một người, người ta nằm vùi trên giường, đâu có nghĩa là người ta muốn ngủ đâu. Tâm hồn người ta đau khổ, mệt mỏi, nó đi vô, nó làm cho cả thân thể nó cũng mệt mỏi, cho nên họ nằm giả dưỡi. Cho nên người tu có hai phần: hạnh môn và giải môn. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có cái giải là cái biết mà chúng ta không có cái hạnh, thì cái giải này chưa thật giải. Còn nếu chúng ta hành mà chúng ta không biết gì hết, thì cái hành này chưa phải thật là hạnh. Ví dụ như là mỗi lần mình lên tụng kinh á, mình khai chuông mỏ, thì mình cũng làm vậy đó, cũng bo cái chuông rồi mấy tiếng mỏ mình làm y. Nhưng mà hỏi là có biết đó là gì không? Không biết. Như vậy là anh chỉ giải, xin lỗi, anh hành mà không có giải. Như vậy thì cái hành này cũng có hành, nhưng mà không thật gọi là hành, bởi vì anh không có cái ý thức và cái sự hiểu biết lý do là anh làm điều đó. Nhưng ngược lại, mình chỉ có cái giải thôi, mình nói thôi, nhưng mà không có một cái sự thực hành, thì người ta gọi mình là gì? Lý thuyết, không có giải. Cho nên giải mà không hành thì không thật giải, hành mà không giải thì không thật hành. Rồi bây giờ đại chúng đấy, có những việc của nhân gian chứ không phải của người đạo Phật. Chẳng hạn cúng bái, cúng cơm, cúng trà, đó không phải của đạo Phật, đó là của phong tục người Việt Nam. Để tang là phong tục của người Việt Nam, không phải của đạo Phật. Thờ cúng ông bà là phong tục của người Việt Nam. Nhưng mà đạo Phật đến đất nước Việt Nam tiếp nhận được cái văn hóa đó và hiểu được cái tâm tình hiếu thảo của người Việt, cho nên mình phối hợp đưa cái tỉnh thức, đưa cái đạo lý của Phật giáo vào trong mỗi việc làm đó. Người ta theo quan niệm đời là để tang là để cho người ta biết mình nó buồn khổ, tang chế, vân vân. Đạo Phật tới phát tang giải. Tang này là gì? Không phải là tang tóc, không phải là buồn đau, mà là sự nhắc nhở, sự ghi ơn. Mà cái ơn đó không có chỗ nào để nói hết, đội lên đây. Như vậy đội tang là đội cái ơn, chứ có gì đâu. Có gì xui đâu mà sợ. Người ta sợ xui, dạ không có xui, anh đội cái ơn mà. Tôi nói không, chồng không có để tang vợ, dạ không sao chú. Mấy chục năm sống đã từng làm ơn cho mình chứ, chứ sao chồng không để tang cho vợ. Thành nữ ra, nếu cái người chồng mà có để tang cho vợ cũng đủ ý nghĩa chứ không có, không có, không có sai. Nói không, chồng không có lại vợ. Đó là quan niệm thường tình. Còn quan niệm tình nghĩa là chết rồi lại nhau, để thâm tạ cái ơn mình đến với nhau trong cuộc đời này. Mấy mươi năm sống, mới đầu gặp nhau thì tình, sống lâu sanh nghĩa, cuối cùng tang lễ này là tình nghĩa của đời này trọn. Cho nên đội cái tang anh lại vợ, có sao đâu. Con cháu để tang, không có cử kiên gì trong tôn giáo hết. Nói tôi đạo đó tôi cũng làm. Đạo nào cũng thế, không có đạo nào mà dạy mình đi ngược cái đạo lý hết. Mà mình bỏ cái đó, đạo đó đạo ngược đời. Khi mình học Phật á, nó có bốn thứ. Một là giáo, hai là lý, ba là hạnh, bốn là quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Giáo là gì? Là lời dạy. Learning. Lý là gì? Lý là cái đạo lý, the truth. Mình học cái teachings, mình học cái the truth là, và là giáo, là lý. Mà trong giáo lý đó nó phải có hành, tức là thực hành, chứ không thể nói không. Mà anh hành thì nhất định sẽ có kết quả. Quả là gì? The fruit, the result. Vậy thì giáo lý của Phật giáo nó đủ bốn tiêu chuẩn. Bốn tiêu chuẩn đó là giáo, lý. Thí dụ như mình nói cái sự tướng nó là như vậy đó, nhưng mà cái lý nó là như thế. Cho nên giáo thì phải có lý. Ta kêu giáo lý mà. Lý là lẽ thật, là chân lý, là the truth. Giáo học giáo lý là học chân lý. Mà ở đây là giáo là lời dạy, mà lời dạy đó phải có chân lý thì mới gọi là mình hành nó mới có kết quả. Lời dạy đó không có chân lý thì không có kết quả. Ví dụ người ta nói đừng tụng chú Đại Bi, tụng chú Đại Bi điên á, nó cũng giáo đâu mà không lý. Mà anh nào mà hành theo là quả cũng không có. Hiểu được chỗ đó không? Cái gì cũng có thể thành lời dạy, nhưng mà lời dạy đó phải có chân lý. Có nhiều vị nói ở nhà đừng có tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa là ở nhà xào xáo, ly tán, cũng giáo đó mà không ly. Cho nên cái việc làm gì của chúng ta phải có đủ 4 tiêu chuẩn. Anh dạy, nhưng mà trong lời dạy đó phải có đạo lý. Ví dụ như hai vợ chồng giận nhau, cũng không bao giờ dạy con đứng về phía mình mà chửi cha nó hay chửi mẹ nó, tại vì lời dạy đó không mang chân lý. Rồi cuối cùng mình sẽ hối hận là vì mình đã dạy con mình cái tâm niệm hận thù. Mà cha nó mà nó còn hận kiểu đó, mẹ nó hận kiểu đó, thì trên đời này ai nó tha thứ? Cho nên trong cái lời dạy đó không có chân lý. Mà nếu nó thực hiện thì nó cũng sẽ có kết quả, mà kết quả xấu. Còn nếu chúng ta dạy có chân lý, nó thực hành và mang tới kết quả, kết quả đó là kết quả tốt. Tương ưng như thế, nó có cái trường hợp là giáo là tính, lý là giải. Nó có 4 cái khác gọi là tính, giải, hành, chứng. Nó cũng tương như ở trên vậy đó. Chữ tính là gì? Là niềm tin. Giải là gì? Là hiểu biết. Anh tin cái điều đó thì anh mới hiểu biết được điều đó. Hay nói người anh hiểu được điều đó, anh mới khởi niềm tin. Tính, giải và hai cái cuối cùng là hành, chứng. Chứng thì nó tương đồng với quả. Quả là kết quả, còn chứng là mình đạt được, là mình nhận, mình thành tựu được cái chỗ đó. Nhưng mà nếu như mà mình không có niềm tin, mình không có hiểu biết, mình không có thực hành, lấy gì chứng? Hiểu ý không? Thật ra ta có hai cách nói cũng được. Giải với tính nó giống là gì? Giáo với tính nó giống nhau. Lý và giải nó giống nhau. Hành, hai chữ hành nó giống nhau. Rồi chứng quả. Quả là kết quả, chứng là nhận được. Thế thì bây giờ nhìn lại 8 cái đó nó tương đồng. Và lúc nào cái thứ ba nó cũng quan trọng hết, đó là hành. Cho nên dù việc nhỏ cũng vậy. Đó bây giờ ví dụ mấy chú hôm nay hướng dẫn cho mấy chú nhỏ, mấy cô nhỏ học chung nhỏ đó. Học đó là mới gì? Mới giáo à. Phải không? Rồi mình hiểu được tại sao phải làm như vậy, gọi là lý. Rồi các anh phải về thực hành đi. Thực hành thường xuyên thì nó mới có kết quả là mai mốt mình sử dụng chuông mỏ một cách tài tình. Bất cứ tình huống nào, tụng niệm cỡ nào, chuông mỏ mình vẫn sử dụng được. Rồi thí dụ hiểu được như vậy rồi phải không? Hiểu sự phải không? Bữa nào lỡ đi một cái trường hợp đó là không có chuông mỏ, tụng được không? Cũng được. Anh phải chứng được cái chỗ là có thì tốt, không có cũng không là thiếu thốn, cũng không là tội lỗi. Giống như cái bữa hôm đi đám tang về, nhìn lên bàn thì chưa cúng ngọ mà, cộng thêm là đợi gia chủ nữa. Mà bây giờ mình chờ gia chủ thì trễ, mà trễ chờ gia chủ thì lâu. Mà nếu mà nói là cúng ngọ thì sắp hết giờ. Thế là Pháp Hòa bắt tụng, thầy Huệ Tạng đứng chuông, mình đứng dưới này, hai thầy trò cúng mà không cần chuông mỏ. Tụng vừa hết thời cúng ngọ, gia chủ về tới làm lễ nhập tự. Mình phải linh động và mình biết được giờ giấc, thì cái việc làm của chúng ta làm đâu cái kết quả nó có mặt. Ở đây mình không khoe, nhưng mà để nói cho các thầy có được cái kinh nghiệm từ việc sống cho tới việc làm đạo. Thế thì hôm nay mình học cụ thần túc lực Sở hành là gì? Chỗ qua, chỗ làm của chúng ta vô ngại. Nhớ không? Hồi nãy mình nói chữ hành đó. Chữ hành này với chữ hạnh nó giống nhau. Như vậy ở đây không muốn nói tới vấn đề sức mạnh của cái power, mà sức mạnh của nội tâm. Không phải là cái physical power, mà là cái gì? Spiritual power. Đây là thần túc của sự giáo hóa. Nếu lòng chúng ta muốn giáo hóa, tất cả mọi sự trở ngại chúng ta vượt được. Tâm chúng ta không muốn làm thì không việc gì chúng ta làm được. Thật ra chúng sanh vô biên, độ sao hết, nhưng mà độ những chúng sanh hữu duyên làm được. Cái lời nguyện của mình là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nó vô cùng vô tận thì mình làm hết sức của mình thôi, chứ không phải là... Cho nên khi nào mình độ tới, nghĩa là không còn một chúng sanh mới chứng quả. Còn một chúng sanh đau khổ thì việc làm chúng ta vẫn phải làm. Quý vị thấy không? Bằng chứng nè. Bữa nào mình ăn cơm xong rồi, cái mình thu dọn lại, mình bao lại, mình chuẩn bị, mình để cho chiều hay gì đó. Lát cái có 5 người khách, lát 3 người khách, lát 4 người khách, chiều lại cái những thức ăn còn dư lại còn không? Không còn. Những lúc đó thầy quán tu hết, quán thành ra pháp tu hết. Chỉ cần mình còn thức ăn, chỉ còn cần chúng sanh có tới, mà tâm mình có rồi á, không có cũng biết ra có. Còn tâm mình không có rồi á, bột đóng trong bếp á, nó hết rồi. Thật ra cái quan trọng là cái chỗ, cái tâm thức của chúng ta, cái chỗ vô ngại đó. Mình muốn làm á, chịu cực mình vẫn làm được. Thí dụ như những bữa mà qua bữa rồi, thầy đâu cũng dám nhờ ở dưới, trừ khi nào xuống gặp thôi, mà đích thân đi xuống. Không phải tại vì đó đặc biệt không, ai cũng giống nhau, nhưng mà quá giờ làm việc của cái vị bếp mà không có ai, mình tự làm. Ở trên Tây Thiên cũng vậy, nhiều khi khách nửa ngày ta xuống, có ai dụ thì tốt, không có mình làm. Nhưng mà không vì tại cái vị đó đặc biệt mình phải làm, không phải. Mà đại chúng, nếu mà mình muốn kết duyên với chúng sanh, mình muốn hành đạo, khi nào tâm mình có được cái đó thì mình với chúng sanh mới vô ngại. Còn mình đã còn nhìn chúng sanh khác lạ lắm đó, thì mình còn có sự ngăn cách. Mà còn ngăn cách thì sở hành sẽ có ngại. Nhớ chỗ đó. Cụ thần túc lực, sở hành vô ngại. Thì hai cái câu này chính là cái then chốt, cái tâm yếu để chúng ta hành đạo. Cái bài kệ rất hay đó. Bài kệ dưới chân của sông Làng Mai rất đơn giản. Sự an lạc của ngón chân, niềm an lạc của thân tâm. Một ngón chân nhỏ mà nó dễ chịu rồi á, thì sao? Cả thân thể này thoải mái. Đúng vậy thôi. Thử bữa nào mình đi đường, đi mở cái cửa, lỡ cái ngón chân út mình đụng vô một cánh cửa nó đau điếng đi, hay là nó làm mũ đi, cả thân không khỏe, phải không? Nói đơn giản chút xíu nè, một chút xíu trong lòng mình thoải mái, cả thân tâm mình thoải mái. Một chút xíu mà tâm tâm mình dễ chịu, cả ngày mình an lạc. Một chút xíu mà thân tâm mình không thoải mái, cả ngày mình bực bội. Đơn giản vậy thôi. Sự an lạc của ngón chân, niềm an lạc của thân tâm. Một cái nhỏ mà anh phiền rồi là anh có thể phiền cả ngày, anh phiền cả đời. Hôm trước không biết vụ gì đó, có ai lên nói thao thầy làm câu đối cái vụ gì của một cái vị đó, cái qua mới chọc á. Một phút không tu muôn kiếp khổ, một giờ lầm lạc vạn ngày sầu. Một phút không tu, hay là một phút không tu thì muôn kiếp khổ, một ngày lầm lạc là vãng ngày sau. Một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một giờ lầm lạc vạn ngày sầu. Thôi chúng ta hồi hướng.
Pháp môn sinh nguyện hồng ơn nghĩa sinh nguyện đền, phiền não sinh nguyện đoàn, quả Phật sinh chứng đạo.